This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp cho chúng con biết thêm về Ngài Bồ Đề Đạt Ma.
Lần trước chị có nhớ là mình nói Bồ Đề Đạt Ma cái đoạn nào không?
Dạ thưa, cái đoạn mà Ngài ngồi thiền.
Dạ ngồi thiền, tức là sau khi mà Ngài ngập Lương Bảo Đệ rồi đó, dạ. Thì là Ngài cũng có lẽ cũng thất vọng, có lẽ là cũng buồn chút chút, mình không hiểu được, vì không hiểu, họ không biết được. Như xong rồi thì Ngài đi vào trong cái núi nào chị có nhớ không? Gọi là cái núi phía sau lưng của chùa Thiều Lâm đó, gọi là núi gì chị nhớ không? Núi Thiếu Thất.
Thiếu Thất.
Núi Thiếu Thất. Và chị có nhớ là Ngài ngồi 9 năm đúng rồi phải không?
Dạ vâng.
Thì cái đó là một cái cơ duyên rất là huyền diệu của cái cuộc sống, là bởi vì nhiều khi mình phải chờ thôi các bạn, nhiều khi mình không thể nào mà mình có thể làm hết tất cả chuyện mình muốn làm được. Và để thầy nhắc lại chút xíu đó là Lương Võ Đế là một cái vị vua mà rất là sùng bái nhà Phật, đạo Phật, và xây chùa mà giúp tăng độ chúng làm tất cả những chuyện tốt lành lắm, nhưng mà chỉ còn cái là Ngài chưa có hiểu được cái chân tánh. Cho nên khi gặp Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì Bồ Đề Đạt Ma nói từ cái chân tâm ra và phủ nhận những cái chuyện gì mà Ngài chấp trước, tức là phủ nhận cái chuyện Lương Võ Đế chấp trước. Cho nên Ngài Lương Võ Đế, Ngài không có giữ Ngài Bồ Đề Đạt Ma cho ra rìa. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, thì nếu mà theo như cái kiểu của mình ấy, là người phàm phu, thì mình chắc là mình giận, mình buồn, mình tức. Nhưng mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma im lặng, Ngài ra đi và đi vào cái núi Thiếu Thất. Và Ngài ở đó mà thiền định trong 9 năm liên tục. Thì lúc liên tục mà 9 năm như vậy thì sau thì có một cái đệ tử, có một cái người, thì chắc có lẽ ở trong cái nhóm người mà rất nổi tiếng với Ngài. Cái người này tên là Thần Quang, là một người mà rất là nổi tiếng, là bởi vì Ngài giảng kinh thuyết pháp rất là hay. Nhưng mà cái vị này đó thì tới đó để mà xin Ngài giải pháp, chuyên pháp. Thì khi mà tới xin đó, thì là cái bạc biết là như thế này nè, là cái Ngài Thần Quang đó là Ngài giảng pháp rất hay, nhưng mà không thể biết được, hiểu được cái nội tâm của Ngài như thế nào. Cho nên thường lúc mà giảng pháp thì nói hay lắm, nhưng mà đến lúc đó mà đệ tử nó hỏi Ngài một câu rất là giản dị, cái tâm ở đâu á, thì Ngài không biết là sao mà trả lời. Mà Ngài Thần Quang tương truyền là giảng về kinh Pháp Hoa, giảng những kinh này rất là giỏi. Thì thưa các bạn đó, thì Ngài Thần Quang muốn đi tu thì là cái người đệ tử đi tu thì phải lưng lúc nào mình phải nhớ Ngài Thần Quang là một cái người mà gọi là người lecturer, top lecturer, tức là người mà giảng sư mà giỏi nhất của Trung Quốc bây giờ đó. Thì khi mà người giỏi nhất thì lúc nào phải tìm người giỏi nhất để học đạo cả. Thì đi tìm người giỏi nhất thì là không biết đâu, tới Thuyết Thứ Thất thì nghe nói là có một cái vị mà mình gọi là ngoài bang, một người mà tăng mà ở bên ngoài mà tới mà ngồi 9 năm ở trong núi như vậy thì là một cái kỳ tích. Cho nên mà đi tìm thì có lẽ là Ngài Thần Quang đã đi tìm rất nhiều người rồi chứ không phải là một người. Nhưng mà tới cái người này đó, tới cái vị mà ngồi 9 năm này ấy, thì biết đây là Bồ Đề Đạt Ma, thì cũng không biết Bồ Đề Đạt Ma của Ngài ấy là tổ sư nữa, không biết các bạn. Chỉ biết đây là một vị quái tăng, một ông thầy mà quả gì ngồi 9 năm trong núi, rồi mỗi ngày thì là không tiếp xúc với ai cả, không nói chuyện với ai cả, rồi ăn xong rồi vô ngồi. Thì Ngài Thần Quang mới tới học đạo, nhưng mà lại không thấy Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói gì. Thì cái câu chuyện là hay như thế này bạn này, Ngài Thần Quang không phải tới một ngày nha, ngày nào cũng tới, quan sát cái vị tăng này, thấy cái vị tăng này tới ra lấy đồ ăn đồ uống xong vô ngồi. Mà mỗi lần ngồi nhiều khi là liên tục 7-8 ngày, ngồi cả tuần, 2 tuần, khi ngồi 49 ngày, chứ không phải là ăn rồi ra rồi đi cầu tiêu này, không có chuyện đó đâu bác ơi. Họ tu, họ kinh lắm. Họ tu nghĩa là ngồi nhập định như khi 7 ngày, 10 ngày, 21 ngày, 49 ngày kiểu đó đó. Nhưng mà không phải là nhập định luôn 49 năm đó, không phải. Khi mà Ngài Thần Quang đó, mà thấy được, hiểu được rồi đó, thì đúng là cái vị ta muốn tìm. Tại ra ta nói nhiều quá, còn cái vị này không hề nói, im lặng thôi, mà tỏa ra một cái sức mà thiền định rất là cao. Cho nên Ngài Thần Quang mới nhất định là ở đó và xem xét cái vị thầy của mình. Các bạn thấy hay không? Học trò mà đi học đạo đó là phải nhìn và nghiên cứu qua thử cái vị thầy này cái tốt chỗ nào, chứ không phải là điểm xấu chỗ nào. Bây giờ thì mình ngược lại, mình đi học với ông thầy là mình qua ông thầy cũng xấu chỗ nào, mình điện thoại bên này điện thoại bên kia nghe để mình biết là ông thầy ông có lỗi lầm gì, ông mắc nợ làm sao, ông raise fund làm sao, ông làm cái chuyện này sao, chuyện kia làm sao. Nhưng mà hồi xưa người ta coi là cái điểm tốt chứ điểm học. Thì rốt cuộc rồi thì sau khi mấy tháng rồi thì biết là cái vị này chắc chắn là một người dạy đạo rất là thâm sâu đó nè, qua cái hình tượng và qua cái cách họ ngồi tu. Thì lúc đó là kiểu đi vào mùa đông, thì ngài Thân Quán đó, ngài mới thấy là ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi như vậy đó mà tuyết nó tan hết, cái năng lượng nó lên nó tỏa ra mà chỉ ngồi chỗ đó mà bao nhiêu xung quanh là tuyết mà tan, còn ngài thì ngồi sức nóng mà im lặng như pho tượng như vậy. Các bạn thấy nhiều khi là mình ngồi trong tuyết đó thì mình lạnh tê người luôn, cho con mình bị gọi là frostbite đó, tê luôn. Thế còn ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi mà cái sức nóng tỏa ra tuyệt là rơi tan ra cả. Thì ngài Thần Quang mới mạo muội mà nói một câu đó: con muốn học đạo với ngài. Thì có lẽ câu nói này là ngài Thần Quang nói cả ngàn lần cả trăm lần luôn, nhưng mà không bao giờ Bồ Đề Đạt Ma trả lời cả, ngài chỉ im lặng ngồi thôi mấy tháng như vậy. Thì đột nhiên cái bữa đó tuyết rơi như vậy đó, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma không quay lại nhưng hỏi: con muốn học cái gì, tại sao? Cái câu hỏi tại sao đó nó hay là why. Tại vì câu đó đó mà hỏi ra mình mà trả lời được thì mình biết, thì người ta biết mình là ai. Thì dụ như bác mà hỏi tại sao mà bác học đạo ấy, why. Thì dụ như thầy không dám hỏi chị ai loáng, nhưng thầy hỏi cho bác why, tại sao chị học đạo, mà chị mà trả lời là thầy biết chị là vì sao liền. Thật ra cái chữ trả lời cái chữ why, tại sao đó, là mình sẽ biết ngay cái tâm thức người ta ở đâu. Thì ví dụ, tại sao học đạo vậy? Là vì con vợ con chết, con đi học đạo. À, tại ra là vì là buồn mà đi học đạo, thì đâu phải là vì cầu cái đạo Bồ Đề đâu. Hoặc là, thưa thầy, con vừa mới thất tình. À, như vậy là vì thất tình rồi cho nên là buồn, thất vọng. Hoặc là sao có học đạo vậy? À, tại vì là người này người kia nói giới thiệu có học đạo. Ồ, cái đó là mình biết là cái tâm mình là cũng là chưa phải là vì cầu đạo. Thì thưa các bạn, thầy kể chuyện này nhưng mà thầy nói các bạn nghe một cái chuyện buồn cười. Thì có một cái người tới cũng hỏi thầy: thưa thầy, con muốn xuất gia với thầy. Thì cái anh này hỏi như vậy, thầy hỏi: tại sao mà anh muốn xuất gia với tôi? Vì là tôi thì không có chùa, không có tiền, tôi có cái chỗ dạy tập thể dục thể thao thôi, tại sao anh muốn xuất gia? Anh ấy nói hay này bạn, anh nói câu này mình nghe mình chân ngực luôn. Anh nói thế này: không, thì con xuất gia với thầy vì con thấy đấy, là tại vì thầy không có đệ tử xuất gia, con làm đệ tử xuất gia với thầy đấy thì thầy sẽ truyền hết tất cả cái gì cho con. Thầy nghe thầy giật mình, thầy buồn cười, thầy nói: ủa, anh nghĩ là truyền hết cái gì cho con là cái gì vậy? Ngồi anh mỉm cười, anh nói: thì thầy có nhà thầy truyền nhà cho con, thầy có xe thầy truyền xe cho con, thầy có đồ ăn thầy truyền đồ ăn cho con, thì cái gì thầy có thầy truyền cho con, như vậy không phải là tốt không? Thì thầy buồn cười, thầy phá ra cười ấy, thì anh này cũng cười. Và anh nói cho thầy nghe câu này: thưa thầy, thật sự con không phải là con muốn xuất gia đâu, con muốn nói như vậy để cho thầy biết đó, là người ta cứ nghĩ rằng là thầy và tất cả thầy có cái gì đó, đi cho con cái đó, truyền cho con cái đó. Nhưng mà tìm cái người mà truyền đạo đó và tìm người học đạo là hai cái đó rất khó. Thì thầy bắt tay anh này là được, cảm ơn anh, cái đó là một cái bài học rất tốt đó. Thì vì thật sự là nhiều khi là cái người cầu đạo là không phải là cầu đạo, mà bởi vì là có một cái điều kiện như đó, mình cầu cảm giác an toàn. Mình cầu cái cảm giác gì để mà nó lấp đi cái sự hụt hẫng vì mình thiếu tiền, thiếu nợ, thiếu tình, thiếu cái gì đó, chứ không phải chân chính là vì mình muốn cầu đạo. Cho nên Đức Bồ Đề Đạt Ma hỏi: tại sao vậy? Vì tại sao mà cầu đạo vậy? Mà cái câu trả lời này là kinh khủng vô cùng. Thì cái ngài Thần Quán là ngài nói: dạ, thưa ngài, tâm con không an. Tâm con không an. Chừng đó thôi. Xin ngài an tâm cho con, xin ngài an tâm. Mà cái chữ tàu là nó hay là bạn, cái tâm an và an tâm là hai cái chữ cực kỳ độc đáo. Vì không tâm không an đó là nói tới rất nhiều cái chuyện mà bất an, chứ bất an đâu gọi là khổ. Thì cái bữa đầu tiên lần trước thầy nói các bạn cái khổ là bởi vì đó, tâm mình không an là một cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ đó gần như là cái gốc của cuộc sống của mình. Mình gọi là existential mà angst, tức là cái ráy rứt về cái cuộc hiện sinh của mình. Và tất cả mọi người, mình những người mà độc đáo đó, là đều tìm cách làm sao mà giải quyết cái vấn đề hiện sinh đó. Hồi xưa có cái ông tên là Hermann Hesse, người Thụy Sĩ, ông viết một cuốn sách rất là hay, Cuốn sách đặt tên là Siddhartha, dịch ra là Tất Đạt Đa. Ông dịch ra, ông kể lại cái chuyện đời của Phật, nhưng mà ông thay đổi để ông nói rằng là Phật xuất gia rồi, Phật giác ngộ rồi, Phật trở lại với trần gian, cũng có người tình, cũng có chuyện buông bán này nọ đủ thứ cả, rồi Phật buông ra lần cuối cùng cả, rồi Phật đi vô trong làm một cái người mà lái thuyền đưa người từ bờ này qua bờ kia. Cuốn sách đó trở thành một cái bestseller và trở thành một cái mốc trụ cột chính cho cái thời đại mà thập niên 60. Nó trở thành một giống như là một cái cuốn kinh điển địa châu. Tương truyền là ngay những cái người mà trong John Lennon này, trong Beatles đó bạn đọc cuốn này và rằng đó, cái sự tĩnh lặng mà tu là nó phải là cái sự khai mở và nó giải quyết được cái vấn đề mà hiện sinh của mình. Thì cuốn sách này là cũng tác động lúc thầy nhỏ, thầy đọc sách này thầy đã mê mẩn. Thì các bạn biết đó, cái ngài thần qua ngài cũng đối diện với một cái sự mà ráy rứt của cái hiện sinh. Và ngài đặt câu hỏi ngay là tâm có bất an, làm sao an tâm. Cái câu hỏi đó nó là một cái câu hỏi mà mình gọi là nó double edge, tức là nó nói rằng đó, mình an tâm là nếu mà nói là có cái tâm mà an là chết, mà nói có cái động tác để mà an cái tâm đó cũng là chết luôn, có chủ thể có đối tượng là chết. Thế nên đó, ngài thần quang đặt cái câu hỏi đó ra là cả một cái vấn đề rất lớn cho cái người trả lời, mà trả sai một cái là biết liền. Mà ngài thần quang là các bạn biết ngài là người mà thống đạt kinh điển vô cùng. Không ngờ Đức Bồ Đề Đạt Ma không cần suy nghĩ, vừa đặt câu hỏi ra vừa hỏi ngài, ngài Bồ Đề Đạt Ma không hề ngồi suy nghĩ, ngồi tính toán. Bây giờ nếu mình là thầy đó, là thầy sẽ Google, thầy tìm câu trả lời, thầy vô Wikipedia, thầy quay thử họ trả lời sao rồi thầy mới nói biết chắc cái lời trả lời nó đúng. Không ngờ ngài Bồ Đề Đạt Ma không quay đầu lại, ngài nói như thế này: được tâm người ta an, tâm đâu được ta an cho. Thì các bạn biết cái đó, câu đó là một câu mà kinh khủng, tâm đâu được ta an cho, tức là nó trở thành một câu hỏi cho cái người hỏi: ủa vậy thì mình biết cái tâm ở đâu hả? Nếu có cái tâm mình mà có dạng, có tướng, có hình thì đương nhiên là cái tâm của mình, đương nhiên là cái đó là cái, mình gọi là cái tâm khỉ rồi, tức là có hình có tướng rồi, tức là mình có nghĩ là có thiệt rồi, là trật rồi. Tâm đâu đưa ta án cho. Mà nếu mình lấy ra được đó, là mình đã là control được nó rồi. Mà mình control được nó tức là có người control, mà có người control tức là có cái chủ thể rồi, tức là mình kẹt rồi các bạn. Thì cái câu đó nó làm cho cái người mà đang ở đó là họ phải nổ tung ra, tại vì họ không còn có thể đi vào chỗ nào khác hơn là cái chữ trực nhận cái chân tâm là không thể an được. Thế bây giờ cái câu chuyện đó nó đẹp như vậy, nhưng mà cái thần thoại đó nó hay là bạc. Bây giờ thầy nói chuyện thần thoại. Cái thần thoại đó như thế này nè, là khi mà cái vị thần quán đó, cái học trò đó đó, mà làm sao mà hỏi câu bất an đó, là bởi vì đó cái học trò đó hỏi: thưa thầy làm sao mà con học? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói: chừng nào mà cái tuyết đó mà nằm ra màu đỏ đó, tuyết trắng ra đỏ thì ta dạy. Thì đấy là một cái chuyện thần thoại, nhưng mà nó trở thành một cái truyền thuyết rất là quan trọng, là nói cái mức độ mà muốn cầu đạo. Mà tại sao mà thầy kể câu chuyện này, thầy phải đem câu chuyện này, thầy không kể trước, tại vì để thầy muốn nói cho bạn nghe đây là một cái phần của cái thần thoại. Tại vì đó, cái chuyện đó là mà có một cái người nào mà cầm dao mà cắt tay ra, mà chặt tay ra đó, thì cái chuyện đó nó quá sức là extreme, không có ông thầy nào đó mà có thể mà nghĩ tới cái chuyện đó. Mà Bồ Đề Đạt Ma không, ngài không thể là người mà làm cái chuyện đó, vì nói ra cái chuyện đó giống như thử là mình đặt con người vô trong một cái chỗ đó mà mình gọi là quá đáng. Từ nào tuyết nó biến đỏ tức là được thành máu người ta trả lời, thì cái đó nó quá đáng. Cho nên thầy nghĩ rằng cái đó là một cái truyền thuyết đẹp, rất đẹp của nhà Phật, để mà nói tới cái tấm lòng mà cầu đạo rất cao ngài thần quang nhân mạnh đó. Nhưng mà đồng thời nó làm cho mình thấy là ngài Bồ Đề Đạt Ma trở nên quá đáng. Cho nên thầy chỉ muốn kể câu chuyện đó, sau khi thầy kể xong cái chuyện mà cầu đạo rồi, thầy mình kể cái chuyện đó lại để cho các bạn nghĩ rằng đó là cái đó là một cái truyền thuyết đẹp của nhà Phật, để nói nhân nâng cao lên cái chuyện mà cầu đạo của vị đệ nhị tổ. Thì ngài thần quang mới cắt cái tay, chặt cái tay ra, rồi cái tay, đưa cái tay ra dâng, thì máu nó rớt xuống cái tuyết, tuyết nó thành đỏ. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, mình nhìn cái tuyết đỏ rồi mới truyền đạo. Thì các bạn thấy cái đó nó thiếu đi cái đẹp, mình uống mà gì có tuyết rồi mới truyền đạo. Thì mình giống như thế là mình cảm thấy là có cái gì đó nó không đúng lắm. Và vì ngài đau quá, ngài thần quang ngài đau quá, ngài mà nói là tâm con bất an. Thì cái câu chuyện đó nếu mà mình nói trong cái đời này, psychology về tâm lý đó, thì nó có cái vấn đề. Nó có cái vấn đề là nó không tạo nên cho người tu đó có một cái để cho mình hiểu rằng đó, là mình nhìn cái vấn đề đó ở trong khía cạnh nó toàn diện hơn. Cho nên cái câu chuyện truyền thuyết rất đẹp đó, nó giúp cho mình hiểu cái mức độ mà cầu đạo rất là cao của ngài thần quang. Thành ra thầy nghĩ là thầy nói cái khúc đoạn đó đem nó phía sau để mà giải thích lại, để mà các bạn đừng quên rằng Ngài Bồ Đề Đạt Ma không phải là cảm nhận bị Ngài Lương Võ Đế ruồng rậy, cho nên bây giờ tức quá, bây giờ hệ mà ai tới cầu đạo thì mình raise cái bar lên, mình làm cho người ta tức giận để cho người ta phải bỏ đi. Không, thầy muốn thay đổi một chút xíu, cho nên thầy nói là không, Ngài Bồ Đề Đạt Ma không có giận, không có lạy, không có bị ruồng rậy, không cảm thấy, chỉ có một cái nỗi là mình chờ thôi, và bây giờ có một người tới hỏi thì mình trả lời, và mình trả lời ngược lại. Nếu mà bạn theo cái lý luận của thầy đó thì bạn thấy cái đạo nó dễ thở hơn chút, và cái vị tổ sư mà sáng đạo đó không phải là người đẫm máu, mà là một người đầy cái tình thương, có lòng quan hoài. Và đó là cái ý mà thầy muốn các bạn thông cảm cho. Khi mà thầy đem cái chuyện mà Ngài Thần Quang đã chặt tay đó, thầy để nó ra một bên, thay vì giảng thuyết theo cái kiểu mà làm cho mình cảm thấy là cầu đạo nó quá khó. Chị nghĩ sao chị? Cái cách mà thầy muốn làm cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma trở nên có nhân tình một cách dễ dàng hơn không?
Con thì con thấy rất là hay thầy. Con nghe con thấy câu chuyện càng ngày càng lý thú.
Yeah.
Là vì cái cầu đạo của Ngài
Thần Quang.
Vâng. Uh-huh. Là tại vì Ngài muốn được học đạo. Và tự Ngài không có ngại vượt qua những thử thách để Ngài được học đạo.
Ừ.
Thì đối với con thật là hay.
Đúng rồi.
Tại vì Ngài thật sự là muốn được học đạo.
Thì chị biết không, thầy không muốn phủ nhận cái chuyện là Ngài chặt tay, nhưng mà thầy nghĩ rằng đó, nếu mà mình cứ làm cái kiểu đó thì nó lại có cái hình ảnh rất là xấu với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, là tuy không nói, nhưng mà nó psychologically là người ta phân tích, người ta thấy đó là một cái tâm lý, là bởi vì Ngài bị ruồng rậy, bị Ngài Lương Võ Đế ruồng rậy, rồi bây giờ Ngài khó quá. Nhưng mà mình nên cứ để cái câu chuyện là cái truyền thuyết đó, rồi mình lý giải nó, mình hiểu rằng là nó là một cái phần của cái đẹp của cái hồi xưa người ta nghĩ như vậy. Bây giờ thầy nghĩ là Bồ Đề Đạt Ma mà sống lại thì Ngài không bắt ai mà chặt tay cả. Và mình cũng không nghĩ là Ngài Thần Quang đó phải đi tới cái chỗ là phải chặt cái tay ra có máu để mà nó đổ ra nơi tuyết. Tại vì cái câu chuyện mà Ngài nói chừng nào mà tuyết đó mà đổi màu đó, tuyết mà nó ra màu đỏ đó, thì Ngài mới giải pháp đó, thì nó hơi khó khăn cho được nhiều người học đạo sau này. Anyway, đó là cái truyền thuyết thầy muốn nói để mà mình thông cảm cho cái sự thật và cái truyền thuyết và cái đẹp của câu chuyện hồi xưa, mình không phủ nhận. Nhưng mà thầy quang nhờ như vậy cho nên mới đắc đạo rồi ấy, thì là Đức Bồ Đề Đạt Ma mình dạy đạo cho, rồi Ngài mới đặt cho cái tên gọi là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả. Và cái quan trọng hơn nữa đó là Ngài nói là tại sao mà gọi là khả, vì con có cái khả năng để truyền đạt cái trí huệ sau này. Nhưng mà cái điều mà nó độc đáo nhất đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới cầm cái bộ kinh Năng Già, Ngài nói đây này, cái bộ kinh này là nhờ đó đó mà ta đắc đạo đó, thì ta truyền lại cho con, đưa cái bộ kinh lại. Thì thưa các bác đó, cái đó là một cái truyền thống rất là đẹp, là cái người thầy lúc nào cũng truyền một cái gì cho một cái gì đó đó, và đem cái ý bác của nhà Phật, mà Phật hồi xưa Phật truyền cái y và cái bác, thì nhà Phật có ba cái để truyền lại. Khi một người tăng đó, lúc nào hay là ni lúc nào có ba cái y là cái mình mặc áo, mình mặc cái giới y. Thứ nhì đó là cái bác mà mình hàng ngày mình ăn, trong đó là mình đi khất thực. Và thứ ba là cái tòa cù nữa. Nhưng mà cái tòa cù mọi người dùng là nó rách, nó hư cả. Thành ra là không truyền cái tòa cù, nhưng toàn y về bạc thôi. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới truyền lại cái đó cho Ngài Huệ Khả, cho Ngài Thần Quang Huệ Khả truyền xong rồi. Thì Ngài mới nói bây giờ cái nhiệm vụ của ta là xong rồi, bây giờ ta đi chu du thiên hạ, và con giữ cái đạo, và con đi về con truyền lại. Thì thưa các bạn, có một câu chuyện đó độc đáo cái chỗ nào? Là cái chỗ đó là Ngài, khi mà Ngài Huệ Khả đó, mà Ngài bị đặt cái câu hỏi đó, là đâu đưa tâm cho ta an, thì Ngài Huệ Khả bị dồn vào trong một cái tư thế là Ngài không thể suy nghĩ được, là Ngài không thể nào mà tìm được cái đáp án. Và ở trong cái chỗ mà nó bị bí như vậy đó, cái chân tâm của Ngài mình nổ cái đùng bùng hiện ra, Ngài trực nhận ra ngay cái câu trả lời là gì? Chân tâm không thể nào lý luận, không thể cầu, không thể tìm, không thể cho, không thể an được. Đó là bởi vì trong suốt 3-4 ngày mà Ngài quỳ để mà Ngài xin cầu pháp đó, cái tâm của Ngài nó thành, và cái trí óc của Ngài đi tới cái chỗ là nó vào, dồn vào cái chỗ mà mình gọi là nó nổ tung ra, để mà Ngài Satori, tức là Ngài ngộ được cái đạo. Cho nên đó là cái cách mà sau này tất cả các vị thiền sư đều dạy các vị mà thiền sinh, là dồn họ vô trong cái ngõ bí, để mà họ không thể nào tư tưởng, không thể lý luận, không thể tìm câu hỏi bằng cái ngôn từ bằng sự suy tư, mà họ chỉ dùng cái lòng tin và cái sự trực nhận mà thôi. Và đó chính là cái dynamics, cái động năng mà làm cho cái thiền được truyền từ đời này qua đời kia. Và sau đó thì ngài Bồ Đề Tạng Ma thì ngài mới ra đi, thì là Đức Huệ Khả thì ngài ở lại trong cái núi Thiêu Thất đó, thì ngài bắt đầu tu. Là Bồ Đề Tạng Ma ngài mới ra đi và ngài chu du khắp thiên hạ, ngài đi tất cả mọi nơi này nơi nọ, rồi cuối cùng ngài mới trở về lại ở bên Ấn Độ. Thì cái quãng đường mà ngài đi chu du như thế nào thì không được biên lại, vì ngài trở nên một cái người mà tự tại vô cùng. Thì đến lúc mà ngài tịch đó, thì ngài đi vào một cái chùa. Thì tương truyền là ngài vào cái chùa đó thì ngài nói lên tính danh của ngài là Bồ Đề Đạt Ma, rồi ngài ở đó, rồi ngài tịch, ngài chết, ngài ngồi như vậy mà ngài ra đi. Việt Nam mình đó, thì cái chữ tịch đó, nó rất là hay. Tịch là cái chữ vắng lặng lại, nó không còn cái gì cả. Niết bàn là cái chỗ đi vào cái cảnh giới mà nó siêu việt ra ngoài cái lục đạo luân hồi. Thế nên chữ ngài viên tịch hay là ngài thị tịch, ngài tịch thì là người ta mới chôn ngài. Tại vì bên Trung Quốc đó nó khác, chỉ biết bây giờ là Việt Nam mình thì dụ như mình qua đời thì mình tới big family phải không chị?
Dạ vâng.
Rồi mình chôn hay là mình thiêu?
Đa chôn số ạ.
Đa số là chôn.
Đa số là chôn.
Đa số là chôn. Nhưng mà có rất nhiều người cũng thiêu.
Vâng.
Thiêu dường như là rẻ hơn sao vậy?
Nó rẻ hơn, với lại con nghĩ cái quan niệm người ta bây giờ thay đổi thầy.
Đúng rồi.
Là hay. Vì vấn đề đó là khi mà mình chôn như vậy đó thì con cháu mà không đến thăm được thì nó cảm thấy nó guilty. Vâng, thành cái
mặc
người
cảm, tội lỗi.
Vâng, mặc cảm tội lỗi, thành ra cái người mà mất đi rồi bây giờ đa số là họ nghĩ là họ làm như vậy cho nó, thứ nhất
tiện.
Là về nó tiện. Vâng, nó tiện mà cho gia đình không có cảm thấy tội lỗi nếu mà họ không có đến được, là vì bao giờ cái hình ảnh của cái người mất đi cũng vẫn là ở trong cái tim, cái tâm của con cháu. Vâng.
Hồi xưa thì là người Tàu đó, cái phong tục là Trung Quốc người Tàu đó, các bạn họ nghĩ là nhập thổ vi an, tức là khi mà chết rồi là chôn dưới đất đó, mới yên được tất cả mọi chuyện nó mới biến mất cả. Thế nên là họ là
có phong thủy nữa, phải
phong thủy nữa. Vâng. Nên là phát sinh ra. Nhưng bây giờ đời bây giờ thì như là Phật là ngài thiêu, ngài hỏa thiêu bạn, cho ngài không có, mình gọi là lễ trà tì đó, là hỏa thiêu. Trà tì cái chữ đó có nghĩa là hỏa thiêu đó, thiêu luôn. Thì nhà Phật đúng theo nghĩa mà bạn là Phật giáo thì thường thường đó, bạn thiêu chứ không có chôn. Chôn đó là cái phong tục tập quán của người Việt mình, và nó ăn vào trong cái phong tục tập quán của người Trung Hoa, và dính vào cái chuyện mà mồ mả phong thủy này nọ. Chứ thật sự là người Phật giáo thường thường là họ hỏa thiêu thì ok. Thì thưa các bác đó, thì ngài được chôn, và xong cái chôn nó cũng làm lễ đàng hoàng lắm. Nhưng mà không bao lâu thì tại vì thời đó các bác biết cái tiếng tăm của ngài đó, sau khi mà ngài mà ngồi 9 năm như vậy thì chắc chắn tiếng tăm của ngài nhiều người biết trong Phật giáo lắm. Và khi mà ngài đi chu du thì chắc chắn là người ta cũng biết sơ sơ cái này cái kia, nhưng mà có những người, nhiều người không biết, nhưng mà khi mà tới chùa thì chắc chắn có người biết. Cái chuyện mà tại sao mà cái chùa người ta biết là ở chỗ là bạc có viết kinh, viết sách hay là bạc in dịch hay không là đầu tiên cả. Thứ nhì đó, mà một vị tăng mà hồi xưa mà nổi tiếng biết được, người ta biết được là bởi vì vua có nói chuyện, có sùng bái hay là có cúng dường này nọ thì người ta biết. Bây giờ đó, cái tên tuổi của ngài Bồ Đề Đạt Ma mà sở dĩ người ta biết là bởi vì ngài phụ nhận ngài Lương Võ Đế, cho nên cái tin đó là truyền ra tất cả mọi người, ai cũng biết cả. Cho nên bác vô trong chùa nào mà tú đó, sau khi bác phụ nhận vua rồi bác vô trong chùa tú nhiều khi cũng khó khăn đó bác. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, ở trong cái núi Thiếu Thất đó, trong cái núi nó cũng có cái lý do là bị chưa chắc cái chùa nào chấp chữa ngài, là vì ngài bị thất sủng. Nhưng mà còn cái lý do thứ hai nữa là vì ngài muốn yên tĩnh chờ thời, và ngài muốn nhập định để mà chờ cái người đệ tử của ngài tới. Cho nên cả bậc thầy nó có nhiều cái điều kiện nhân duyên như vậy, cho nên ngài không ở cái chùa, mà ở cái chùa đó nó không phải là cái tip của ngài, vì ngài là người mà ngồi thiền định ở chùa làm cái gì, mà chùa thời đó tất cả đều là cúng kiến cầu an cầu siêu nhiều quá, nhưng cái vị thiền sư như ngài không ở đó. Thì thưa các bạn, thì khi mà ngài trên đường về đó, thì ngài đi chu du, ngài về là Ấn Độ đó, thì ngài thị tịch rồi, thì mấy ngày sau thôi thì có một vị quan. Cái vị quan này trên đường mà từ bên cái con đường mà đường tơ lụa đó, thì ngài đi trở về bên Trung Quốc. Thì cái vị quan này đi giữa đường thì thấy ngài, thì mình rất là ngạc nhiên, là ủa ngài à, gặp ngài may mắn quá. Thì mở tới mình nói chuyện với ngài, thì thấy ngài cũng mạnh khỏe, cũng nói chuyện, và thấy ngài khi đứng lên đi thì xách một cái chiếc dép để trên cái gầy của ngài đó. Thì vị quan cũng chào ngài. Thì vị quan về lại tới nước Trung Quốc, tới Tàu, vô trong chùa, một chùa nào đó không biết, thì nghe nói là cái tin là ngài đã thị tịch rồi. Thì rất là ngạc nhiên, ủa sao ngài, tôi mới thấy ngài mấy ngày trước mà sao ngài thị tịch rồi. Thì họ đồn đại ra, thì họ mới đi trở về lại cái chỗ mà chỗ ngài đó. Thì đây là truyền thuyết các bạn, cái đây nè, nó hoàn toàn là truyền thuyết thần thoại. Thì họ mới đào cái mộ ngài lên. Nhưng mà bạn ngồi bạn nghĩ làm sao mà ai mà dám đào cái mộ một vị tăng như vậy đó. Nhưng mà nếu như vậy là phải có linh phía trên mới được. Linh trên là ai? Vua. Thì chắc vua cũng hiểu kỳ, đào lên. Thì đây là truyền thuyết, mở ra thì cái hòm là trống rỗng, và chỉ thấy có một chiếc dài trong đó thôi. Đó là một cái điều mà nó thần bí vô cùng, không thể tưởng tượng được. Và thưa các bạn, hồi xưa đó, những cái chuyện thần bí đó nó rất là quan trọng cho cái sự truyền pháp. Là vì sao vậy? Vì cái Phật giáo hồi xưa đó, họ không có social media, họ không có Facebook, họ không có Instagram, họ không có, họ chỉ là cái chuyện là mình truyền khẩu nói với nhau. Nhưng mà kể chuyện với nhau đó, nếu mà bạc có chuyện bạc nó không có mắm, có mũi nó thì không ai nghe. Cho nên họ phải nói cái chuyện mà nó có rất là huyền bí, ví dụ như chặt tay máu nó rớt xuống, hoặc là cái chuyện là mình là phải đi mà còn chiếc dép thôi. Phải có cái chuyện huyền bí đó thì người ta mới nghe được các bác. Nhưng mà người ta làm những chuyện huyền bí quá đó, thì cái triết lý căn bản là mình phải truyền cho nhau cái chân tâm, cái triết lý đó không còn thấy nữa, nó chìm mất đi. Đó là lý do tại sao trong cái chương trình mình nói radio khai tâm đó chị, thì mình phải nói làm sao mình phải cho các bạn biết là có những cái chuyện nó có thêm mắm, thêm mũi, thêm truyền, thêm thuyết nó. Nhưng mà đồng thời đó là cũng ok, nó không phải là chuyện xấu chị hết. Nó cũng có chuyện tốt, mình biết cái giá trị lịch sử của nó. Và mình mong rằng là các bạn hiểu được rồi, là các bạn thấy là ngài Bồ Đề Đạt Ma đó là ngài là siêu việt thời không, là bởi vì ngài quá đẹp đi. Và ngài là cái vị tổ sư đó mà truyền cho cái pháp mà im lặng, cái pháp mà mình không thể nào loạn tượng mà mình gọi là lý luận được. Và chính đó là cái yếu chỉ của cuộc đời của ngài. Mời chị.
Dạ. Theo như thầy giảng về ngài Bồ Đề Đạt Ma thì con thấy càng ngày càng interesting. Là vì hồi xưa thì người ta đi về những cái extreme nó quá đáng hả
quá
thầy?
Đáng.
Vâng.
Ừ.
Nhưng mà nếu mà bây giờ, nếu mà mình kể lại những cái câu chuyện nó giống như bây giờ thì chắc nó cũng sẽ chán lắm.
Đúng rồi.
Vâng. Thành ra là vì những cái câu chuyện đó mà nó làm cho mình nó thấm vào với mình. Vâng. Và mình áp dụng với thời này thì con thấy là nó hay lắm. Nó giúp cho mình nhớ về cái con đường đi học đạo của mình. Mình đi tìm thầy thế nào.
Mình chưa nói bộ hành nữa.
Dạ vâng. Thành ra là con cảm ơn thầy Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin cảm ơn thầy và quý vị thính giả đã lắng nghe. Và xin mời quý vị đón theo chương trình kế tiếp để xem những hạnh nguyện của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Xin cảm ơn thầy.